Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả đang đến với thời gian dành cho đọc báo cùng bạn. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8:20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, thông tin từ báo điện tử VTV, hôm qua ngày 18 tháng 10, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu.
Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông, bảo đảm tính mạng an ninh an toàn cho người dân. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại vùng xảy ra xung đột, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Bệnh viện Ả Rập Al Ali, nơi đang chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng ngàn dân thường bị mất nhà cửa do xung đột những ngày qua, đã trở thành mục tiêu tấn công. Hội đồng châu Âu, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Phi, một loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã kịch liệt lên án vụ tấn công. Liên đoàn Ả Rập quyết định treo cờ rủ trong 3 ngày. Chính quyền Palestine, Iraq tuyên bố quốc tang 3 ngày. Liban để quốc tang 1 ngày, tưởng niệm các nạn nhân. Chương mục xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác được báo Nhân dân điện tử cập nhật. Ngày 18 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Văn phòng Bộ đã có văn bản gửi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông, đề nghị xử lý các cá nhân tổ chức thông tin sai lệch về sách giáo khoa phổ thông.
Theo Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa phổ thông hiện hành như là giả gạo thổi cơm, bạn An dũng cảm, bắn tung tóe, bé sách đỡ mẹ, vẽ gì khó, vân vân, dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực về sách giáo khoa, người viết sách giáo khoa và ngành giáo dục. Tuy nhiên, các nội dung trên không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa hiện hành nào đang được sử dụng tại các nhà trường. Vì vậy, Văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông hỗ trợ xác minh, kiểm tra nguồn gốc các thông tin trên, có giải pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đăng tải bình luận xuyên tạc sai sự thật, khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục.
Vào chiều ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng có công văn khẩn gửi Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế các quận huyện thực hiện các biện pháp xử lý với trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.
Theo CDC Đà Nẵng, báo cáo nhanh từ Bệnh viện Đà Nẵng, tại khoa y học nhiệt đới của bệnh viện, phát hiện một trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, CDC Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hiệu quả một số nội dung nhằm xử lý ngăn ngừa dịch lây lan. Theo đó, CDC Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng cách ly tạm thời bệnh nhân theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm đậu mùa khỉ tại bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tính đến tháng 8 năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi 378 hồ sơ kiến nghị khởi tố theo Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, đến nay chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử do cơ quan công an xác định chưa đủ căn cứ để khởi tố nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố.
Về giám định tư pháp, từ năm 2022 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được 4 quyết định trưng cầu giám định tư pháp theo vụ việc. Ở địa phương cũng đã có một số tỉnh nhận được quyết định trưng cầu giám định tư pháp và đang triển khai thực hiện. Trong khi đó, cơ cấu tổ chức nhân lực thực hiện công tác pháp chế phải tuân theo chính sách chung là ngày càng tinh gọn. Ở địa phương không có hệ thống chỉ đạo ngành dọc, không có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác pháp chế mà 100% là cán bộ kiêm nhiệm. Các nhiệm vụ lĩnh vực pháp chế được giao cho nhiều phòng chức năng đảm nhiệm nên phân tán không có đầu mối chung, khiến việc hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ còn gặp nhiều khó khăn.
VTV Online dẫn số liệu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có trên 42.000 nhà trọ, nhà cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến nay, công an thành phố đã kiểm tra hơn 40.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê, phát hiện khoảng 10% cơ sở vi phạm.
Điều đó có nghĩa là khoảng hơn 4.000 điểm vi phạm về xây dựng do chuyển đổi công năng và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, loại hình nhà ở này vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy như lối thoát nạn, hành lang thoát nạn, các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đại diện lãnh đạo công an thành phố cho biết, những hạn chế vi phạm này sẽ được tập hợp báo cáo, có hướng giải quyết triệt để, không để tái diễn các vi phạm và tránh những hậu quả thiệt hại như những vụ cháy vừa qua.
Giá tranh nhà tuyển dụng sàn giao dịch công ty chứng khoán thao túng tâm lý người dùng, dẫn dụ họ sập bẫy là những chiêu trò lừa đảo mới trên ứng dụng Telegram. Thực trạng này được VTV Online phản ánh.
Việt Nam nằm trong top 10 thị trường ưa chuộng ứng dụng này với gần 12 triệu lượt tải năm 2022. Và đến đầu năm nay thì 31,5% người dùng Internet tại Việt Nam ở độ tuổi từ 16 đến 64 có sử dụng Telegram. Thời gian qua, ứng dụng này nổi lên như một môi trường hoạt động phổ biến của tội phạm. Cách thức phổ biến đó là đưa nạn nhân vào các nhóm bí mật trên Telegram với nhiều người cùng cảnh ngộ để lừa số tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến vài tỷ đồng, dù các chiêu lừa không hề mới như là phỏng vấn xin việc, làm nhiệm vụ, mời gọi đầu tư chứng khoán hay là làm việc từ xa.
Tại Việt Nam, dự thảo luật viễn thông sửa đổi đang được Quốc hội xem xét, trong đó đề xuất đưa ra các ứng dụng cung cấp nội dung đa phương tiện trên nền tảng là Internet, còn gọi là OTT như Telegram, cho diện quản lý nhằm bảo vệ người dùng. Đây là những bước đi chính sách hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Nhưng xét đến cùng, Telegram hay các ứng dụng bản chất chỉ là công cụ, việc sử dụng cho mục đích tốt hay xấu phụ thuộc phần lớn vào người dùng. Sự tỉnh táo, cẩn trọng và ý thức bảo vệ thông tin cá nhân từ phía người dùng vẫn là yếu tố quyết định để mỗi người tự bảo vệ mình trước tội phạm mạng.
Quý thính giả thân mến, dư luận trúng động với hành vi phạm tội mang rợ trong những vụ án giết người, phân xác phi tang. Có thể thấy hung thủ đến từ mọi tầng lớp của xã hội, từ sinh viên đại học, người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt đều có thể trở thành tội phạm. Điểm chung là họ đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động, nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc.
Động cơ gây án của các vụ việc trên thường bắt nguồn từ mâu thuẫn, cảm xúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm, dẫn đến hành vi phạm tội được thực hiện mang rợ chứ không có chủ đích từ trước. Theo quá trình diễn biến tâm lý tội phạm, sau khi gây án, hung thủ thường tìm cách xóa dấu vết và phi tang thi thể của nạn nhân. Nguyên nhân một phần là do hung thủ bị ám ảnh, chi phối bởi những vụ án trước đây, còn gọi là cơ chế ám thị xã hội. Về giải pháp để giảm thiểu hành vi phạm tội mang rợ, chuyên gia nhận định nguyên nhân chính của các vụ án này thường liên quan đến mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức đúng tình cảm và tự trau dồi kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ, sống lành mạnh, cư xử đúng mực để tránh xa các mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng.
Khung hình phạt của pháp luật hiện hành đối với tội danh giết người đã đủ răn đe và phù hợp, phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp qua các tình tiết giảm nhẹ hoặc là tăng nặng. Do đó, điều quan trọng không phải là điều chỉnh pháp luật, mà là sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể trong việc trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, cùng với sự quyết tâm trong định hướng thông tin báo chí tuyên truyền.
Để trở thành bạn đọc thông thái trong một thế giới đang tràn ngập thông tin tiêu cực như hiện nay, các chuyên gia cho rằng mỗi cá nhân cần có sự cân bằng giữa thông tin tích cực và tiêu cực, chọn chủ đề và những thông tin hữu ích như gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm và cơ hội việc làm, kiến thức, lối sống đẹp sẽ giúp phân loại luồng tin, tránh không bị phụ thuộc và có khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu. Nội dung này được báo Người Lao Động đề cập.
Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.